Việt Nam hoan nghênh Hiệp định Hợp tác Việt-Mỹ về năng lượng hạt nhân vừa được Tổng thống Hoa Kỳ thông qua. Tổng thống Barack Obama ngày 24 tháng 2 phê chuẩn Hiệp định Cung cấp Hạt nhân Dân sự, gọi tắt là Hiệp định 123, cho phép các doanh nghiệp Mỹ đầu tư, cung cấp công nghệ và nhiên liệu hạt nhân cho Việt Nam. Tại cuộc họp báo ngày 25 tháng 2, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình bày tỏ hy vọng rằng hiệp định này sẽ tạo khung pháp lý cao nhất về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Vẫn theo lời người phát ngôn Lê Hải Bình, hiệp định 123 sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận và sử dụng vật liệu cũng như công nghệ hạt nhân tiên tiến từ Mỹ vì mục đích hòa bình, đảm bảo an toàn hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Sau khi Tổng thống phê duyệt, Quốc hội Mỹ có 3 tháng để xem xét thông qua hiệp định này trước khi hiệp định chính thức có hiệu lực. Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên ngày 27 tháng 2 cho biết Seoul đang theo dõi sát hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự Việt-Mỹ vì có nhiều ý kiến cho rằng Hoa Kỳ đã hạ thấp tiêu chuẩn của mình để bán lò hạt nhân cho Việt Nam, quốc gia có nhu cầu năng lượng tăng cao. Theo Hiệp định 123 được ký tắt giữa Ngoại trưởng hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ hồi tháng 10 năm ngoái, thì Việt Nam cam kết không làm giàu uranium, nhưng sẽ mua nhiên liệu hạt nhân từ thị trường quốc tế cho các lò phản ứng nội địa. Nội dung hiệp định chưa được phổ biến công khai, nhưng báo chí nước ngoài dẫn lời các giới chức Mỹ cho biết Hiệp định 123 không có điều khoản ràng buộc pháp lý cấm Việt Nam không được phát triển các khả năng về làm giàu uranium hay tái xử lý các nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bob Corker, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, đã bày tỏ quan ngại rằng chính quyền của Tổng thống Obama đang áp dụng chính sách mâu thuẫn và khó hiểu trong lĩnh vực cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nhận xét Việt Nam là thị trường lớn thứ nhì tại Đông Á về năng lượng hạt nhân sau Trung Quốc. Thị trường trị giá khoảng 10 tỷ đô la này dự kiến sẽ tăng trưởng gấp 5 lần vào năm 2030. Ngoài Hoa Kỳ, Việt Nam cũng đã ký kết các thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Nga, Pháp, Trung Quốc, Nam Triều Tiên, Nhật và Canada. Tổng thống Hoa Kỳ nói, Hiệp định Hợp tác Hạt nhân Dân sự với Việt Nam sẽ không tạo ra rủi ro bất hợp lý cho quốc phòng và an ninh. Mỹ và Nam Triều Tiên cũng có Hiệp định Hợp tác Hạt nhân Dân sự 123 ký kết hồi năm 1972. Seoul nhiều lần yêu cầu Washington xem xét lại thỏa thuận đã được sửa đổi vào năm 1974, trong đó cấm Nam Triều Tiên làm giàu uranium hoặc tái chế biến nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Nam Triều Tiên nói họ cần mở rộng hoạt động hạt nhân dân sự để đáp ứng nhu cầu nội địa, cũng như tăng cường vị trí là quốc gia xuất khẩu lò phản ứng hạt nhân. Tuy nhiên, yêu cầu của Seoul bị Hoa Kỳ phớt lờ vì lo ngại các tác động có thể có đối với nỗ lực của Mỹ về cấm phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Trung Quốc ngày 27 tháng 2 cho hay, quyết định về việc lập thêm các vùng nhận dạng phòng không sẽ tùy thuộc vào mức độ nguy cơ mà Trung Quốc phải đối mặt. Tuyên bố được đưa ra giữa những suy đoán rằng Bắc Kinh sẽ sớm ban hành một vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, tương tự như tại biển Hoa Đông hồi cuối năm ngoái, khiến Nhật, Nam Triều Tiên và Mỹ lên tiếng báo động. Đáp câu hỏi liệu Trung Quốc có dự định lập một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông hay không, ông Dương Vũ Quân, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh. Trung Quốc, một quốc gia có chủ quyền, có tất cả mọi quyền để làm như vậy. Tuy nhiên, ông Dương nói, quyết định này còn tùy thuộc vào mức độ những nguy cơ về an ninh mà Trung Quốc đối mặt. Trang web Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn lời ông Dương rằng Trung Quốc tin là tình hình chung ở Biển Đông hiện nay và các mối quan hệ giữa Bắc Kinh với các nước lân cận đang ổn định. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản là đã thổi phồng các suy đoán rằng Bắc Kinh có kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Ông Dương cũng đồng thời tố cáo Nhật có chủ đích trong việc này với các ý đồ che giấu và đánh lạc hướng sự chú ý của quốc tế. Trong khi đó, Hoa Kỳ và Nhật Bản dự kiến sẽ vận động quốc tế chống lại vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc tại một hội nghị Liên Hiệp Quốc về hàng không dân sự đang diễn ra ở Montreal, Canada. Hãng thông tấn Kyodo ngày 27 tháng 2 dẫn các nguồn tin từ chính phủ Tokyo cho hay Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ lên tiếng phản đối vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc ở biển Hoa Đông tại các vòng họp cuối của Tổ chức Hàng không Dân sự Quốc tế vào giữa tháng 3, bàn về các biện pháp an toàn hàng không dân dụng. Họ hy vọng động thái này sẽ ngăn cản nỗ lực của Bắc Kinh muốn biến vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, bao trùm cả các quần đảo Nhật Trung đang có tranh chấp, thành chuyện đã rồi. Hoa Kỳ và Nhật Bản hy vọng sẽ bao vây Trung Quốc bằng sự hợp tác của Anh, Úc và các nước trong khối ASEAN ở Đông Nam Á. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu ngày 26 tháng 2 kêu gọi tiến hành các cuộc thương lượng để hình thành một bộ quy tắc ứng xử tại biển Hoa Đông, nơi căng thẳng đang gia tăng vì các động thái giành chủ quyền của Trung Quốc. Phát biểu của ông Mã được đưa ra giữa lúc báo chí nội địa ngày 26 tháng 2 đưa tin rằng Đài Loan đã tiến hành một cuộc diễn tập quân sự có sự tham gia của các tàu và máy bay chiến đấu tại khu vực mà Đài Loan và Nhật có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Các quần đảo có tranh chấp ở đây do Tokyo kiểm soát và đặt tên là Senkaku, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và Đài Loan gọi là Điếu Ngư Đài. Hãng thông tấn TPA dẫn phát biểu của Tổng thống Đài Loan tại một hội nghị quốc tế về an ninh khu vực diễn ra ở Đài Bắc hôm 26 tháng 2, rằng tất cả các bên nên cùng làm việc với nhau thiết lập một bộ quy tắc ứng xử về việc sử dụng không phận và vùng biển ở biển Hoa Đông dựa trên sự tin cậy lẫn nhau và lợi ích hỗ tương. Ông Mã Anh Cửu cũng kêu gọi thành lập một cơ chế thảo luận đa phương tại khu vực càng sớm càng tốt để giải quyết các tranh cãi liên quan đến vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc, hầu phát huy sự hợp tác và mang lại hòa bình thịnh vượng cho khu vực. Thông tấn xã Trung ương CNA của Đài Loan dẫn lời ông Mã đề nghị nếu cần có thể thông qua các biện pháp tránh xung đột hay những sự tính toán sai lầm và giảm tác động đối với quyền tự do và an ninh hàng không. Trung Quốc ngày 26 tháng 2 tố cáo Philippines cố ý khiêu khích trong một sự cố xảy ra tại khu vực có tranh chấp ở Biển Đông mà Manila tố cáo là tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công người dân Philippines. Philippines chính thức phản đối Trung Quốc về vụ việc này hôm 25 tháng 2 và nói rằng Trung Quốc tìm cách ngăn cản ngư dân của Philippines đánh bắt cá trong vùng biển của Philippines xung quanh bãi cạn Scarborough. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ tố cáo này, nói rằng tàu của Trung Quốc có quyền đáp trả bất cứ hành động khiêu khích nào trong lãnh thổ của Trung Quốc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, tàu của Philippines đã không nghe theo lệnh của tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực, mà còn tỏ thái độ đối đầu, khiêu khích. Bà Hoa cũng tố cáo Philippines là vừa ăn cắp vừa la làng, và nhấn mạnh rằng Bắc Kinh không bao giờ chấp nhận các hành vi khiêu khích có chủ ý. Quân đội Philippines đầu tuần này tố cáo rằng tàu tuần duyên của Trung Quốc ngày 27 tháng Giêng đã dùng vòi rồng xua đuổi ngư dân Philippines ra khỏi bãi cạn Scarborough thuộc chủ quyền của Philippines.